cao.
Bốn thứ lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng của chương này. Vạn hạnh là hạnh, lăng nghiêm là quả. Vậy thì chúng ta tu trì bộ kinh này đúng thật như lời cổ đức có nói, y đại giáo, giải đại lý, tu đại hạnh, chứng đại quả. Bộ kinh Lăng Nghiêm này đoạn nào là quan trọng nhất? Tôi còn nhớ vào năm 1977, lần đầu tiên thể theo lời mời của nhóm đồng tu Phật giáo Hồng Kông, tại Cửu Long và Hồng Kông, hai nơi giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng mỗi ngày, liên tục giảng đến 4 tháng. Lúc bấy giờ, ở Hồng Kông có vị đại đức Hải Nhân Lão Hòa Thượng, lúc đó ngài đã 90 mấy tuổi. Vị lão hòa thượng này là chuyên công kinh Lăng Nghiêm, với Phật giáo Hồng Kông gọi ông ta là vua thủ Lăng Nghiêm, chuyên gia Lăng Nghiêm. Lúc đó tôi chỉ là sơ học, cho nên tôi đến Hồng Kông để giảng kinh Lăng Nghiêm, đặc biệt đến núi Đại Vũ để tham bái Hải Nhân Lão Pháp Sư. Tôi và ngài có duyên được hội kiến một lần. Qua năm sau thì ngài viên tịch, tôi cùng ngài chỉ gặp một lần. Ngài mới hỏi tôi, thầy học Lăng Nghiêm đã nhiều năm rồi, cũng đã từng giảng mấy lần, trong kinh Lăng Nghiêm quyển nào là quan trọng nhất? Ngài hỏi tôi câu này. Hải Nhân Lão Hòa Thượng là giáo tông Lăng Nghiêm, ngài là tham thiền. Như theo tham thiền mà nói, quyển thứ sáu là quan trọng nhất. Thanh tịnh minh hối là quyển thứ sáu, phần sau của quyển sáu. Còn phần trước của nửa quyển sáu là Quán Thế Âm Bồ Tát Nhi Ý Căn Viên Thông Chương. Học thiền thì phần này là quan trọng nhất. Nếu như pháp môn niệm Phật tu tịnh độ thì là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương là quan trọng nhất. Nếu như học giáo, tức là nghiên cứu giáo lý, thì có thể nói là kinh Lăng Nghiêm từ đầu đến cuối đều quan trọng. Cho nên phải xem anh học pháp môn nào, xem anh học tông phái nào, kinh Lăng Nghiêm đều là tối quan trọng, đặc biệt là đoạn thanh tịnh minh hối này. Đoạn này bất luận anh theo học tông phái nào, nó gọi là khoa mục cộng đồng. Giống như chúng ta xây nhà, đây là nền móng. Bất kể anh xây kiểu nhà nào, nền móng vẫn là như nhau, đều phải đúc một nền móng thật kiên cố thì ngôi kiến trúc của anh mới xây dựng thành công. Cho nên đoạn kinh văn này là căn bản của tất cả đại thừa tu học liễu nghĩa. Vì vậy cho nên các bạn đồng tu tu học Phật pháp, nếu muốn trong đời này thành tựu, bất kể là anh học thiền hay là học giáo, hoặc giả là niệm Phật hoặc giả là học mật tông đều không thể lìa khỏi cơ sở này. Nếu bỏ mất cơ sở này, bất luận tôi học pháp môn nào, tôi có thể nói một câu dứt khoát rằng anh không thể nào thành công. Anh muốn thật sự tu thành công thì đoạn kinh văn này quan trọng hơn tất cả, cho nên tôi đặc biệt chọn lấy chương này. Hiện nay các bạn niệm Phật đồng tu rất nhiều, niệm Phật đều hy vọng anh đạt được niệm Phật tam muội, đều hy vọng anh trong đời này quyết định được vãng sanh. Niệm Phật tam muội và quyết định vãng sanh vẫn phải xây dựng trên cơ sở này. Có nhiều người niệm Phật rất muốn không thể vãng sanh. Vì sao không thể vãng sanh? Là vì không có cơ sở này. Cho nên chúng ta phải tìm ra bệnh căn của nó là ở chỗ nào, không thể vãng sanh. Cái nguyên nhân chân chánh của nó là ở đâu? Sau khi tìm ra được, chúng ta đem nhân tố đó tiêu trừ, thì mục tiêu tu học của chúng ta mới có thể đạt được. Đây là ý nghĩa của chữ đại. Đoạn thứ hai là Phật đánh. Phật đánh là nghĩa biểu pháp tượng trưng. Pháp tức là trong bộ kinh này chỗ nói đến giáo lý hành quả. Bộ kinh này chỗ nói về pháp cùng với số kinh khác nói đến pháp không giống nhau, có sự khác biệt rất lớn. Cổ đức dạy rằng kinh và Hoa Nghiêm và Pháp Hoa ví như toàn thân của Phật. Chúng ta nhìn tượng Phật như toàn thân của Phật. Hoa Nghiêm Pháp Hoa, chúng ta tôn xưng hai bộ kinh này là vua trong các kinh. Điều đó không sai, là toàn thân của Phật. Còn bộ kinh này là đỉnh đầu của Phật. Nói một cách khác, đây là cực lực để hiển thị phần thù thắng của bộ kinh này trong Đại Thừa Phật Pháp. Địa vị của nó trong Đại Thừa Phật Pháp, cái kia là toàn thân của Phật, còn đây là cái đánh của Phật. Cho nên kinh này viên đốn đến cực độ, viên là viên mãn, đốn là đốn siêu, quyết chẳng kém hơn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Phật đánh là tối tôn vô thượng, hiển thị rõ bộ kinh điển này chỗ nói của tất cả pháp môn. Y theo pháp môn này mà tu học, thẳng thắn dứt khoát, thành tựu vô thượng bồ đề. Phật trong kinh này vì chúng ta mà hiển thị. Phật đánh là tối vi diệu, không ai có thể thấy được. Vì sao không thấy được Phật đánh? Phật đánh phóng quang, cho nên anh không thấy rõ Phật đánh cứu cánh ra làm sao, không thấy rõ được. Ý nghĩa này là hiển thị rõ bộ kinh điển này pháp môn là tối vi diệu, duy chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Đẳng giác Bồ Tát trở xuống đều không thể hoàn toàn thấu hiểu một cách triệt để. Đây là dùng hai chữ Phật đánh để thí dụ. Để hiển thị
经题第三
段。段thứ ba của đề kinh。
我们这个本上。
trong bản của chúng ta đây đã bỏ sót chư vị nên để tâm mà nghe. Lần này tôi không biết giảng đường này vừa mới kết, nếu như tôi biết thì toàn đề của kinh Lăng Nghiêm cần phải được in vào, nên ở đây đã giảm mất. Hình như ngoài kia ấn tống thì có kinh Đại Phật Đánh Chủ Lăng Nghiêm, trên quyển kinh có đề kinh được in viên mãn đầy đủ. Phần thứ ba là Như Lai Mật Nhân. Mật tức là bí mật, nhân là nhân quả. Nếu như dùng tam nhân Phật tánh mà nói thì đây tương đương với chánh nhân Phật tánh. Cái gì gọi là chánh nhân Phật tánh? Chánh nhân Phật tánh tức là nói bản tánh. Bản tánh là chánh nhân thành Phật của chúng ta. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận gọi đó là bản giác. Bản giác là nhân tố chân chánh để tu hành chứng quả của chúng ta. Phật Bồ Tát đều dạy chúng ta bản giác vốn sẵn có, người người đều có. Tuy có mà vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, kết quả là mê mà chẳng ngộ. Vốn là giác mà nay thì mê mà chẳng giác. Phật trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta rất thường tận, dạy rất rõ ràng. Phật bảo đây là cái căn bản trong hai thứ căn bản. Là hai thứ căn bản nào? Thứ nhất là căn bản của sự thành Phật. Thành Phật là nó. Cái thứ hai là cái căn bản lưu chuyển trong các pháp giới. Vậy thì chúng ta lấy chân và vọng mà nói, một cái là chân bản, một cái là vọng bản. Chân và vọng hay là nói mê và ngộ. Cổ pháp giới chúng sanh là mê, Phật là ngộ. Mê ngộ chân vọng thấy đều là nó. Đây mới gọi là mật nhân. Mật nhân này ở đâu? Nếu chúng ta tìm không ra cái chân bản thì lấy cái gì để mà tu? Nếu như tu sai đi thì thật là oan uổng. Cuộc đời này của ta nào tinh thần và thì giờ đều lãng phí một cách vô hiệu quả. Đó là vô cùng đáng tiếc. Nhất định phải tìm cho ra chân bản. Điều này rất nhiều người học Phật không chịu nghiên cứu sâu vào sự thật này. Cho nên tuy gọi là học Phật vẫn chẳng phải là thật sự học Phật. Nếu thật sự học Phật thì nhất định đem việc này nghiên cứu một cách rõ ràng, minh bạch. Phật dạy chúng ta, đây tức là cái gọi là chân tâm bản tánh. Nó ở đâu? Phật bảo gần nhất là ở trước cửa lục căn của chúng ta. Từ chỗ gần mà nói tức là trước cửa lục căn chúng ta. Từ viễn đại mà nói tức là tận hư không viễn pháp giới, không nơi nào không có mặt. Cho nên bao gồm
法，
đầy đủ vạn pháp
à, sơ phá界
thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nó. Chúng ta hiện nay hạ thủ để tu học, từ đâu mà hạ thủ? Phật trong kinh này dạy chúng ta là từ đầu cửa lục căn mà hạ thủ. Cho nên Giao Quang Đại Sư chú giải kinh Lăng Nghiêm, tại sao Ngài bảo từ xưa đến nay các vị cổ đức chú giải Lăng Nghiêm Ngài đều không vừa ý? Chỗ nào khiến Ngài không vừa ý? Ngài có cái lý của Ngài. Chư vị cổ đức xưa nay vì nghe trước kia nhóm cao tầng Ấn Độ và lời của trí giả đại sư đã nói, kinh Lăng Nghiêm chỗ nói cùng với cái phát minh tam chỉ tam quán của trí giả đại sư vô cùng gần gũi. Cho nên cổ đức dùng tam chỉ tam quán để giải thích kinh Lăng Nghiêm. Đây là chỗ mà Giao Quang Đại Sư không vừa ý. Ngài cảm thấy ý nghĩa chân chánh của kinh Lăng Nghiêm vẫn chưa nói ra hết. Vậy còn Ngài thì giải thích ra sao? Ngài hoàn toàn đem chỉ quán của Tông Thiên Thai gạt bỏ một bên. Tức là lấy những gì Phật đã nói trong kinh Lăng Nghiêm để thuyết minh Lăng Nghiêm. Đích thật là khác nhau. Bởi vì tam chỉ tam quán chưa lìa khỏi tâm ý thức. Còn Phật ở trong kinh này thì dạy chúng ta đích thật chẳng dùng tâm ý thức. Không nên dùng tâm ý thức, lìa khỏi tâm ý thức, dùng cái tánh trong căn. Cho nên Giao Quang Pháp Sư đề ra là bỏ thức dùng căn. Tư tưởng và kiến giải này cùng với Thiên Thai Đại Sư hoàn toàn khác nhau. Lập luận của Tăng Kinh là y cứ vào lời khai thị của Phật trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên Phật chú giải của Ngài đáng được tứ chúng đệ tử trong Phật môn kính phục, tức là đề xướng bỏ thức dùng căn. Chữ căn này là chỉ đạo cho tánh trong căn. Chỉ như phàm phu chúng ta khi mắt thấy sắc, lấy gì để thấy? Dùng nhãn thức. Tai nghe tiếng, dùng nhĩ thức. Điều này quý vị học qua chút ít duy thức thì biết. Chúng ta dùng sáu thức. Chẳng biết cách dùng căn tánh của sáu căn. Đây là Phật trong kinh Lăng Nghiêm chỉ điểm cho chúng ta. Đừng nên dùng thức. Thức là gì? Là phân biệt chấp trước. Lục căn. Phân biệt cảnh giới lục trần bên ngoài thì gọi là lục thức. Lực lượng phân biệt của ý thức rất mạnh. Công năng chấp trước của thức thứ bảy là mạt na rất mạnh. A lại gia là thức thứ tám hàm chứa tất cả chủng tử, cho nên gọi là thức nhiễm ô, đem chân như bản tánh của chúng ta làm nhiễm ô chướng ngại. Đây gọi là bệnh căn. Chân chánh tu hành, sự thành tựu của viên đấu, dùng phương pháp này thì không đạt được. Phật dạy chúng ta một phương pháp khác là dùng cái tánh trong căn.
我们
弄个
车，
chúng ta thấy sắc,
đừng
nên dùng nhãn thức để thấy, dùng thánh kiến để thấy. Chúng ta nghe tiếng, đừng dùng nhĩ thức để nghe, dùng thánh nghe để nghe. Nói một cách khác, giả như chúng ta biết dùng căn tánh của sáu căn, như vậy thì anh đã thật sự nắm được kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì thế vô cùng chúc mừng anh. Anh trong đời này nhất định đạt được một thành tựu vô cùng vĩ đại, bất khả tư nghị. Kỳ thật, tất cả Phật Pháp Đại Thừa, có Pháp nào mà chẳng xây dựng trên nguyên lý này? Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận do Ngài Mã Minh viết ra là một quyển sách giáo khoa nhập môn, khai mở trí tuệ của Đại Thừa Phật Pháp. Bồ Tát khai trương rõ nghĩa, dạy bảo chúng ta dùng trạng thái tâm lý nào để tiếp nhận Phật Pháp Đại Thừa. Họ dạy chúng ta
3 điểm.
3 điểm. Điểm thứ nhất là lìa tướng ngôn thuyết. Thứ hai là lìa tướng danh tự. Danh tự tức là danh từ tục ngữ. Thứ ba là lìa tâm duyên tướng. Quý vị thử nghĩ, 3 điểm ly này tức là trong Kinh Lăng Nghiêm dạy xả bỏ thức.
3 thứ
này đã lìa là dùng cách chi? Dĩ nhiên là dùng cái tánh trong căn. Cùng với Phật trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói đến thì danh từ không tương đồng, nhưng nội dung thì hoàn toàn nhất trí. Do đây có thể biết đây là cơ sở lý luận chung trong Phật Pháp Đại Thừa.
Cộng đồng
là nguyên tắc chung của sự tu học. Đây tức là bỏ thức dùng căn. Còn mặc nhiên, tại sao Phật đem sự việc này gọi là mặc nhiên? Nó có hàm ý rất là sâu. Thông thường số người có căn tánh tiểu thừa, tâm chấp trước của họ rất nặng. Phật dạy chữ mật này là để phá cái lỗi chấp trước kiên cố của tiểu thừa. Lại nói thêm chữ nhân. Chữ nhân là đối với hạng người nào mà nói? Là đối với hạng người cụ thể trong Đại Thừa Viên Giáo mà nói. Có một hạng người tự cho là mình có căn tánh Đại Thừa Viên Dung Vô Ngại. Hình như họ biết rất nhiều, nói rất có mạch lạc thứ đó, nhưng chẳng thật sự thiết thà tu hành. Đây gọi là có giải mà không hành. Phật đặc biệt nói đến chữ nhân. Anh tu nhân không viên mãn thì không thể chứng quả được. Giải không dùng được. Sau khi giải rồi, cần phải thật sự đi làm mới được.
所以结了
就能消费压弱，一定要去实行。
这个只懂得一点佛法，
又
能认真切实去做到，
làm được một cách thiết thực。
大乘，
đây là cái lỗi của hạng người đại thừa viên giáo khuôn tuệ。cho nên Đức Phật đặc biệt đánh thức họ về tầm quan trọng của tu nhân, cho nên dùng Như Lai mật nhân. Vì thì đây là ba loại đại định mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến. Diệu Samatha là tên gọi của đại định. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến ba thứ Samatha, Tam Ma và Thiền
Nan.
Với ba loại này là Anan. Khi Thỉnh Giáo Thế Tôn đề ra Anan, quý vị đã biết, ông ta nghe kinh nhiều nhất và hoàn chỉnh nhất, đây là chỉ giả của Thế Tôn. Hầu như Thế Tôn trong 49 năm, tất cả những kinh đã giảng thì ông ta đều không sót mất tí nào cả. Mỗi hội đều có mặt tham gia. Cho nên, Samatha, Tamma và Thiền Na, những danh từ này, ông ta rất thuộc. Vì vậy cho nên trong hội này lại nêu ra ba cái danh xưng này. Ông chẳng biết Như Lai chỗ tu đó là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm. Đại Định Thủ Lăng Nghiêm A Nan chưa từng nghe qua. Cho nên ông ta hỏi ba nghĩa này. Và Như Lai mật nhân cũng tức là đáp cho Tôn giả A Nan chữ Samatha. Cho nên chữ Samatha thêm vào chữ Diệu là Diệu Samatha. Khác với Samatha trong các kinh luận khác nói đến, ý nghĩa chữ Samatha nặng về phần chỉ. Nặng về phần chỉ tức là đem tất cả những thứ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều ngừng chỉ nó. Ngưng chỉ nó. Cho nên có một tí cùng với Tông Thiên Thai nói đến chỉ quán, chữ chỉ đó rất gần. Vậy thực tế có phải ý nghĩa này không? Vẫn chẳng phải. So với chữ chỉ đó, công phu vẫn còn phải gần thêm một tầng. Khi nãy vừa nói qua, chủ yếu là nó dụng tâm khác nhau. Thiên Thai chỉ quán dùng ý thức tâm, còn Phật nói ở đây về Samatha, Tamma Địa, Thiền Na, tuy cũng là ý nghĩa chỉ quán, nhưng là bỏ thức mà dùng căn. Nó là dùng căn tánh của sáu căn, một cái là dùng sáu thức của sáu căn, sai biệt là ở chỗ này. Cho nên rất giống, rất tương tự, thật tại thì là khác nhau. Điều này là chúng ta nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, trước tiên phải phân tích cho rõ ràng. Đề kinh đoạn thứ tư, tu chứng liễu nghĩa. Đây là trong Tam Nhân Phật Tánh, tương đương với liễu nhân. Liễu là hiểu rõ. Nói một cách khác, tức là trí tuệ. Trí tuệ. Không có trí tuệ thì anh sẽ không thể hiểu rõ. Có được chân trí tuệ thì anh mới thật hiểu rõ. Nhân tánh mà khởi quán gọi là tu. Trong thiền tông thường thường dùng thuật ngữ này gọi là quán chiếu.
啊，这叫真修了。
那个是净土。
什么叫做观照？
这一个是观照。
观照的意思。
一年过去观。
我们六根
少
感
个
重
大接触
会
感
觉
过小整本外
我眼见色
目对睇色
眼睛能够看到
目个睇睇着
tất
cả các thứ đều gọi là sắc pháp dùng một danh từ này để đại biểu tai nghe được tất cả những âm thanh đây gọi là thanh pháp cho đến ý của chúng ta tâm ý tâm có thể nghĩ tưởng khởi tâm động niệm chúng ta đều gọi nó là pháp sáu căn chỗ đối của nó là sắc thành hương vị xúc pháp sáu căn chỗ đối nếu như không dùng phân biệt chấp trước cũng tức giống như Bồ Tát Mã Minh nói thật sự lìa ngôn thuyết lìa danh tướng lìa tâm duyên đây tức là quán chiếu nói một cách khác như trước đã nói dùng căn tánh tức là quán chiếu còn dùng ý thức thì chẳng phải là quán chiếu đây tức là dạy chúng ta dùng tánh kiến để thấy chúng ta cử một thí dụ kinh Lăng Nghiêm đối với vấn đề này đích thật nói rất tường tận tức là dùng tánh thấy để thấy Phật đã nói hết 10 đoạn 10 lần hiển cái này hiển cái thấy ra nói rõ chúng ta trong đời sống hàng ngày làm thế nào vận dụng tánh thấy lìa bỏ nhãn thức đây gọi là quán chiếu nói một cách khác mắt thấy cảnh giới bên ngoài không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước cảnh giới bên ngoài rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch đây gọi là quán chiếu nếu như đối với cảnh giới bên ngoài khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì quán chiếu liền mất quán chiếu là tuệ mất đi quán chiếu là mê quán chiếu là ngộ mất đi quán chiếu là mê mê và ngộ là ở chỗ này Đức Phật quả thật từ bi dạy chúng ta trong sinh hoạt thường ngày phải thường thường huấn luyện quán chiếu bởi vì chúng ta đánh mất quán chiếu đã quá lâu rồi từ kiếp vô thể đến nay mê hoặc điên đảo chẳng biết dùng phương pháp này bây giờ phải xoay chuyển trở lại chư Phật Bồ Tát sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần tất cả đều dùng quán chiếu chúng ta cũng biết dùng đây gọi là Bồ Tát khi công phu quán chiếu đắc lực rồi thì có được sức mạnh gọi là chiếu trụ đây là quán chiếu đã có được công phu rất thâm sâu gọi là chiếu trụ chiếu trụ là cảnh giới gì tức là đã được định trong thiền tông gọi người này đã được thiền định trong tịnh độ tông thì gọi là sự nhất tâm bất loạn đây gọi là chiếu trụ sau khi chiếu trụ công phu tiến thêm một bước nữa gọi là chiếu kiến anh xem trong tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Ngài đã chiếu kiến. Chiếu kiến tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Trong tịnh độ tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Trong giáo hạ thì nói là đại khai viên giải. Danh từ gọi không giống nhau, cho nên Bồ Tát Ma Minh dạy chúng ta đừng nên chấp trước danh từ, lìa danh từ tướng, nên biết bất cứ nói cách nào đều là một công việc này. Phật nói các thứ danh tướng, mục đích của nó là bảo chúng ta đừng nên chấp trước. Danh tướng đều là giả, hà tất phải đi chấp trước, đi tranh luận làm gì? Không có ý nghĩa gì cả, miễn là chỉ nói một việc này, nói cách nào cũng đều được cả. Cho nên dụng ý chân chánh của nó là dạy chúng ta lìa danh tự tướng. Cho nên họ không nói một danh tướng mà nói nhiều danh tướng. Nếu nói một cái, sợ anh chấp trước. Nói rất nhiều thì chúng ta có thể không chấp trước. Chúng ta biết chỉ là một việc. Vậy thì chúng ta biết được cái gì gọi là quán, cái gì gọi là chiếu. Mắt thấy sắc gọi là quán chiếu, tai nghe tiếng cũng gọi là quán chiếu. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tất cả đều gọi là quán chiếu. Dùng một danh từ này để đại biểu. Kinh Lăng Nghiêm chỗ đề xướng là lấy quán chiếu làm chân tu. Chân chính dụng công là ở chỗ nào? Tôi mắt thấy sắc, tôi nghe tiếng. Học cái gì? Học không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tôi thấy rõ, nghe rõ, thứ nào cũng đều rõ ràng, mà tâm thì chẳng động. Tất cả thứ nào cũng rõ ràng là tuệ. Không khởi tâm động niệm là định. Đây là định tuệ đẳng vẩn. Định tuệ song tu. Tu nơi nào? Là ở trong sinh hoạt thường ngày. Sự thế đối người tiếp vật. Chúng ta thường nói, chúng ta đối người đối sự đối vật. Là ở trong đây học tu quán. Đây gọi là chân tu hành. Đây gọi là thật sự biết dụng công. Vậy thì dụng công, cái tiện lợi nhất, hiện sở nhất là trong Kinh Lăng Nghiêm cử ra 25 vị Bồ Tát làm mô phạm cho chúng ta, làm gương mẫu cho chúng ta mô phạm tu hành. Đó là 25 viên thông chương. Trong các mô phạm, chúng ta được biết Quán Thế Âm Bồ Tát làm mô phạm bằng nhĩ căn viên thông chương. Đại Thế Chí Bồ Tát là mô phạm cho chúng ta là niệm Phật viên thông chương. Nhưng trong 25 loại phương tiện, viên mãn nhất, thiện xảo nhất, thù thắng nhất, chẳng hơn nổi Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương. Cùng với trong kinh nói đến về lý luận, nguyên tắc, tông chỉ đều phù hợp một cách viên mãn mật thiết. Nó lại vô cùng dễ tu. Chúng ta thấy sắc nghe tiếng, làm sao mà chẳng khởi tâm động niệm? Thấy thấy cảnh thì A Di Đà Phật, nghe thì A Di Đà Phật, hết thảy đều chuyển về A Di Đà Phật. Cách này tiện lợi đấy. Nếu chúng ta không niệm A Di Đà Phật, thấy sắc nghe tiếng sẽ nổi vọng tưởng. Vọng tưởng này chẳng dễ gì ngưng chỉ được. Pháp môn Đại Thế Chí này là tuyệt diệu. Tất cả việc khởi tâm động niệm toàn bộ quay về trên một câu Phật hiệu. Dùng câu Phật hiệu này thay thế cho tất cả phân biệt chấp trước vọng niệm, toàn quay về một câu Phật hiệu này. Pháp môn này cực kỳ tuyệt diệu, cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với các đồng tu chí đồng đạo hiệp của Ngài, gọi là đồng luân, tức là chí đồng đạo hiệp, đều là tu pháp môn này, tức là một câu Phật hiệu. Từ khi sơ phát tâm cho đến lúc thành Phật, tức là một pháp môn này, không dùng pháp môn thứ hai, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là chiếu kiến. Công phu đạt đến cứu cánh viên mãn, thành tựu viên mãn Lăng Nghiêm Đại Định. Phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát so với phương pháp của 24 vị kia, bao gồm Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, còn dễ hơn, còn tiện lợi hơn. Vả lại, đặc biệt còn vững vàng mau chóng. Cho nên tu tịnh độ, phần quan trọng nhất của Kinh Lăng Nghiêm, cái tinh hoa chân chánh của Kinh Lăng Nghiêm, tức là chương lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng và chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông. Kinh văn của hai chương này đối với những người tu hành hôm nay chúng ta vô cùng thiết yếu. Đối với chúng ta quan hệ rất là mật thiết, vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta nắm vững được, có thể y theo đó mà tu hành, chúng ta niệm Phật thì thành tựu niệm Phật Tam Muội thật được vững chắc. Cho nên đây là cách tu cùng những phương pháp tu khác thật không giống nhau, lấy quán hành để tu. Cho nên nó chẳng phải trải qua sự việc để tu theo. Trải qua sự để tu theo thì cần thời gian dài, thời gian xa. Cho nên Phật trong các đại kinh thường dạy rằng, đấy, Bồ Tát từ khi mới phát tâm muốn tu hành thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải trải qua 52 từng cấp. Câu nói này chúng ta phải nghe cho rõ ràng. Bồ Tát chiếu tu, chúng ta có phải Bồ Tát không? Không phải là Bồ Tát thì chúng ta không có phần. Thế nào mới là Bồ Tát? Có phải họ trong Bồ Tát giới mới là Bồ Tát? Họ xong Bồ Tát giới là anh tự cho mình là Bồ Tát, nhưng chư Phật Bồ Tát không thừa nhận anh là Bồ Tát. Tiêu chuẩn của Bồ Tát là gì? Kinh Lăng Nghiêm là Đại Thừa Viên Giáo, Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa, cho đến cơ Kinh Vô Lượng Thọ đều là Đại Thừa Viên Giáo. Bồ Tát của Đại Thừa Viên Giáo tiêu chuẩn thấp nhất là vị sơ tín Bồ Tát, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, 52 cái vị thứ. Thấp nhất là vị sơ tín Bồ Tát. Điều kiện của vị sơ tín Bồ Tát trong kinh dạy rõ ràng, minh bạch, phải đoạn hết tam giới, 88 phẩm kiến hoạt, mới là vị sơ tín Bồ Tát. Từ chỗ này của họ mà bắt đầu tính. Vậy thì khi chúng ta đã thọ Bồ Tát giới, 88 phẩm kiến hoạt đã đoạn hết chưa? Tôi chẳng nói kẻ khác mà nói chính tôi đây, một phẩm cũng chưa đoạn. Cho nên là Bồ Tát giả, Trong Phật Pháp có một cái danh từ gọi là danh tự Bồ Tát, tức là hữu danh vô thực. Anh đã thọ Bồ Tát giới rồi, nhưng chỉ có tên mà không thật. Một vị Bồ Tát chân thật phải đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc. Cho thấy rằng chẳng phải dễ dàng, chẳng phải đơn giản. Chính vì tôi vẫn còn một tí sáng suốt tự biết mình, biết chính mình là thứ giả, không thiệt, biết mình không thể được, thì rồi mới theo học Đại Thế Chí Bồ Tát. Có cái lợi ích gì? Là đối nghiệp vãng sanh, thứ giả cũng có thể trở thành thiệt.
Đây là cái hay của pháp môn này.
Ngoài trừ pháp môn này ra, thứ giả mà tu theo pháp môn của họ thì dù cho tu cách nào cũng không thể biến thành thiệt được. Duy độc nhất chỉ có niệm Phật là nhờ sự gia trì của bổn nguyện và quy thần của Phật A Di Đà. Chỉ cần phương hướng và mục tiêu của chúng ta không thay đổi, giả có thể trở thành thật. Chân đối nghiệp vãng sanh, các pháp môn khác chẳng có. Đây là tại sao tất cả kinh luận, mười phương chư Phật đều tán thán pháp môn này, khuyến chúng ta tu pháp môn này. Thật là từ bi đã đến cực độ. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rất rõ, nếu chẳng phải pháp môn này thì thời mạt pháp chúng ta, những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, trong một đời quyết định không thể thành tựu được. Nhưng nếu anh áp dụng pháp môn này, dù nghiệp chướng có nặng hơn, đều có thể thành tựu. Không những có thể thành tựu, nếu anh lý luận thông đạt, biết rõ phương pháp y giáo phụng hành, vẫn có thể lấy được phẩm vị rất cao. Ngay cả ba phẩm thượng cũng có phần. Thật là một pháp môn vô cùng hy hữu. Cho nên chỗ này nói tu chứng điểu nghĩa, đừng nên chiếu theo giai cấp của Bồ Tát, không cần ba đại A Tăng Kỳ kiếp, trong một đời là viên mãn, là thành tựu. Đây thật là cầu chi bất đắc. Như lời Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ, mọi người đều là trong đời quá khứ nhiều kiếp lâu xa đã trồng thiện căn ấy. Thiện căn này vô cùng sâu dày. Trong đời này chúng ta mới có thể gặp được pháp môn này, mới có thể tin pháp môn này, mới có thể y theo pháp môn này mà tu học. Trong một đời này, vĩnh biệt tam giới, viên thành Phật đạo, vãng sanh bất thối thành Phật, trong một đời thành tựu. Đây là căn lành của quá khứ, hiện tiền được A Di Đà Phật, mười phương Như Lai oai thần gia trì, cho nên chẳng phải là người bình thường. Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, họ chẳng phải là phàm phu, chẳng phải người bình thường, đều là những người phi thường. Chư Phật Bồ Tát đều rất tán thán, đều rất bội phục. Ý nghĩa của câu này vẫn chưa giảng hết, chỉ giảng một đoạn mở đầu, nhưng thì giờ đã hết. Ngày mai chúng tôi lại tiếp tục giảng.
Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong Kinh Lăng Nghiêm cuốn 1. Xin kính mời quý vị xem tiếp cuốn 2 và 3, cũng do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng.